quan thần, chương 538, bố cục bước đầu kẻ xướng người họa, góc truyện audio.com, thành phố Yến cho dù là nhân công, hay là sinh hoạt tiêu dùng, cũng rẻ hơn rất nhiều so với thủ đô. Cũng như một số thành phố duyên hải tỉnh tề, rất nhiều người Hàn Quốc đều ở đó mua nhà, mỗi khi đến cuối tuần đều đáp máy bay đến đây, ở Trung Quốc nghỉ cuối tuần. Bởi vì vật giá Trung Quốc rẻ, rất nhiều vật dụng sinh hoạt và thức ăn đều rẻ hơn gấp 10 lần so với Hàn Quốc, cho dù tính thêm vé máy bay khứ hồi cũng có quá nhiều lợi ích thực tế so với chi tiêu ở Hàn Quốc. Thậm chí còn có người Hàn Quốc cố tình bay đến nội địa để chơi golf. Đương nhiên điều kiện trước tiên của mọi thứ là giao thông phát triển đến một trình độ nhất định, giá vé máy bay rẻ đến mức độ dường như có thể bỏ qua không tính, mới là nguyên nhân quan trọng mà đông đảo người Hàn Quốc đến nội địa để tiêu dùng. Giữa thủ đô và thành phố Yến, không bao lâu sẽ khai thông đoàn tàu liên thông, thậm chí trong tương lai xa hơn còn có tàu lửa cao tốc, hành trình có thể rút ngắn 40 phút thậm chí càng ngắn hơn. Nếu như giao thông giữa thủ đô và thành phố Yến thật sự phát triển đến mức độ một tiếng có thể tới nơi, là tỉnh lỵ gần nhất của thủ đô, thành phố Yến sẽ có được rất nhiều điều kiện tiện lợi. Hạ tưởng phần nhiều là muốn dùng sân golf để thăm dò con người và đầu óc kinh tế của Trần Thiên Vũ, xem y trả lời thế nào. Trần Thiên Vũ vẻ mặt nghiêm túc mà gật đầu nói, trong thời gian ngắn sức thu hút sẽ không lớn, bởi vì ưu thế giao thông không rõ ràng. Nhưng nhìn xa, sau khi sông Hạ Mã thông nước, nếu như ở đây xây dựng thêm một khu vui chơi và một bến cảng, đợi sau này đi theo xây dựng cổng cao tốc Bắc thành phố Yến, sân golf thu hút không ít khách thủ đô cũng sẽ hợp lẽ. Nói xong y lại không để lỡ cơ hội mà nịnh hạ tưởng một câu. Chủ tịch quận Hạ ánh mắt sắc bén, đối với thành phố Yến nắm bắt chuẩn xác tôi sớm có nghe qua. Hôm nay nghe cao kiến của ngài quả nhiên danh bất hư truyền. Hạ tưởng lắc đầu cười cười. Không thể nói là cao kiến gì, chẳng qua là hiểu biết nhiều hơn một vài phương châm chính sách, biết quy hoạch phát triển tiếp theo của thành phố Yến, mới có ánh mắt xa hơn một chút mà thôi. Thiên Vũ, anh nói xem, quận Hạ Mã làm thế nào lợi dụng hết ưu thế đoạn sông dài 8 km của sông Hạ Mã trong quận Hạ Mã. Sông Hạ Mã dài tổng cộng hơn 100 km vòng quanh thành phố Yến, trên căn bản chỉ đi qua quận Hạ Mã, hơn nữa chỉ có đoạn sông 8 km, những đoạn sông khác toàn ở ngoài thành phố Yến. Với tốc độ mở rộng ra ngoài của thành phố Yến hiện nay, trong vòng 8, 10 năm cũng không có khả năng biến sông Hạ Mã thành dòng sông nội thành. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, là một thành phố duy nhất có đường sông, ưu thế của quận Hạ Mã vô cùng rõ ràng. Trần Thiên Vũ biết vấn đề của Hạ Tưởng là thử nghiệm liên quan tới y có thể có được chấp nhận của Hạ Tưởng hay không, có thể thuận lợi tiếp tay quyền phụ trách hạng mục tập đoàn đạt tài hay không, nhất thiết phải thận trọng trả lời. Y suy nghĩ một chút, trước đây luôn dùng tâm nghiên cứu lý luận điểm tăng trưởng kinh tế của quận Hạ Mã cuối cùng đã có thể lấy ra sử dụng. Quận Hạ Mã có đoạn sông dài 8 km, là một đoạn sông nội thành duy nhất trong 8 quận thành phố Yến, vì thế sông Hạ Mã là ưu thế thiên nhiên lớn nhất của quận Hạ Mã. Mở rộng và thông nước sông Hạ Mã sẽ khiến sông Hạ Mã trở thành con sông mẹ của thành phố Yến. Quận Hạ Mã lấy sông Hạ Mã đặt tên, sau. Góc truyện audio.com. Này ảnh hưởng của sông Hạ Mã càng lớn, càng được người dân chấp nhận, quận Hạ Mã sẽ càng có cảm giác tự hào. Thành phố Yến thiếu nước cho nên người dân thành phố đều vô cùng khao khát cỏ xanh nước biếc, ví dụ như rất nhiều tiểu khu mới xây tên Thủy Vân Gian, Dương Quang Thủy Ngạn, trên thực tế đừng nói là nước bồng bềnh xanh thẳm, hoàn toàn là một nơi bụi đất tung bay. Người ngoài nhìn thấy cười nhạo, người địa phương nghe thấy lòng chua xót. Cho nên sông Hạ Mã một khi thông nước, sẽ trở thành một chuyện đại sự trong cuộc sống người dân thành phố Yến, tuyệt đối có thể ghi vào sử sách. Hạ Tưởng nhíu nhíu mày, không chút khách khí cắt ngang lời nói của Trần Thiên Vũ. Nhặt trọng yếu mà nói, lời quan liêu, lời nói khách sáo và vô nghĩa tốt nhất không cần lãng phí thời gian. Trần Thiên Vũ lập tức vẻ mặt ngượng ngùng, trên mặt hiện ra một chút phẫn nộ, sau đó lấy lại bình tĩnh, miễn cưỡng cười nói. Xin lỗi chủ tịch quận Hạ, tôi quá kích động rồi, sông Hạ Mã có thể khai phá thành một điểm tham quan, dọc bờ sông chẳng những có thể xây dựng sân golf, còn có thể tu sửa rất nhiều khu nhà ở sang trọng và biệt thự, chính ở ngay dưới chân chúng ta là một mảnh đất ẩm ướt, có thể khai phá thành công viên đất ẩm ướt, hoặc khu vui chơi, đương nhiên tận dụng hết ưu thế sông Hạ Mã, còn có rất nhiều hạng mục rất có triển vọng, thời gian có hạn, đợi sau khi tôi sửa sang xong, sẽ báo cáo tỉ mỉ lại với ngài. Hạ Tưởng gật gật đầu từ chối cho ý kiến mà hỏi một câu. Nếu như tôi đem hạng mục tập đoàn đạt tài giao cho anh phụ trách, anh có lòng tin phối hợp tốt quan hệ các nơi hay không, khiến tập đoàn đạt tài hài lòng, khiến quận ủy và ủy ban nhân dân quận hài lòng. Trần Thiên Vũ thấy Hạ Tưởng vẻ mặt kiên định cũng vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Tôi nhất định sẽ không phụ lòng phó thác của quận ủy ban nhân dân quận và chủ tịch quận Hạ, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hạ Tưởng ha hà mà mỉm cười, vỗ vỗ vai Trần Thiên Vũ, đi xuống dốc cao, nói. Xuống phía dưới nói chuyện, ở trên gió lớn, Trần Thiên Vũ vẻ mặt ửng đỏ, theo sau lưng Hạ Tưởng oán hận mà nghĩ, ý gì đây? Là chế nhạo tôi, muốn tôi chú ý lời nói đừng nói khoác. Hai người một trước một sau đi tới chiếc xe Land Rover, Hạ Tưởng tựa vào cửa xe, hai tay ôm vai, thái độ thoải mái tự nhiên hỏi một câu. Nghe nói quan hệ giữa anh với thị trưởng Giang Hoa không tồi. Trần Thiên Vũ biết quan hệ giữa các ủy viên thường vụ trong thành phố, kể cả quan hệ các ủy viên thường vụ thành ủy và các ủy viên thường vụ bộ máy lãnh đạo của quận Hạ Mã mới nổi, đều là bí mật không phải bí mật, đôi bên đều trong lòng biết rõ, liền thành thật mà thừa nhận. Tôi có thể đến quận Hạ Mã đảm nhiệm ủy viên thường vụ, phó chủ tịch quận thường trực vẫn là kết quả dốc sức tiến cử của thị trưởng Giang Hoa. Ngoại trừ thị trưởng Giang Hoa, Thiên Vũ, anh có quan hệ mật thiết với vị lãnh đạo nào của thành ủy? Hạ Tưởng vẻ mặt có biểu hiện như cười như không, khiến Trần Thiên Vũ có chút không hiểu. Hơn nữa Hạ Tưởng nói chuyện thoải mái, xưng hô tên của y cũng vô cùng thân thiết giống như người quen, càng khiến y cân nhắc không ra dụng ý của Hạ Tưởng. Chỉ có quan hệ mật thiết một chút với thị trưởng Giang Hoa, các lãnh đạo thành ủy khác chưa từng giao thiệp trực tiếp. Trần Thiên Vũ không có quá nhiều che giấu, y cùng Đàm Long cũng có qua lại, cùng Phó Tiên Phong cũng có. Góc truyện audio.com, thể có nói chuyện, nhưng đều không phải giao thiệp thật lòng, hơn nữa Phó Tiên Phong và Đàm Long chưa chắc để ý y. Tuy nhiên lần này y có thể thuận lợi mà đảm nhiệm Phó Chủ tịch quận thường trực quận Hạ Mã, nghe Hà Giang Hoa nói, Đàm Long cũng có ra sức. Trần Thiên Vũ chỉ đọc lòng tốt của Hà Giang Hoa, Đàm Long ra sức cũng là nể mặt Hà Giang Hoa, y không có cần thiết phải cố ý lấy lòng Đàm Long. Đàm Long chưa chắc để tâm không nói, còn có thể vì chuyện này đắc tội với Hà Giang Hoa, chuyện phí sức không lấy được lòng, y mới không làm. Hạ Tưởng chỉ là ồ một tiếng, sau đó không chút để ý nói. Quận Hạ Mã là một bài toán phức tạp, trình tự bước dài khác nhau, nhưng yêu cầu đáp án nhất thiết phải đồng nhất chính là phải có thành tích. Tuy nhiên quan hệ mật thiết với vị lãnh đạo thành ủy nào chính là để lựa chọn, chỉ có thể chọn một trong hai, thì hơi rắc rối, có phải không? Sau khi nói xong, Hạ Tưởng vung tay lên, đi, về thành phố, lên xe tôi tiện anh một đoạn. Trần Thiên Vũ khó hiểu mà lên xe, nhưng không hiểu ngụ ý trong lời nói của Hạ Tưởng, ngồi trên xe còn muốn nói gì, nhưng lại thấy Hạ Tưởng hết sức chuyên tâm lái xe, không có hứng thú muốn nói chuyện, liền đành phải ngậm miệng, buồn bực không vui mà suy nghĩ sự tình. Trần Thiên Vũ cũng ít nhiều có thể đoán được một chút Hạ Tưởng có thể có ý lôi kéo y. Nhưng y không hiểu chính là Hạ Tưởng rõ ràng biết y là người của Hà Giang Hoa, mà Hà Giang Hoa và Trần Phong bất hòa, y sao có thể từ bỏ mặc kệ Hà Giang Hoa mà theo phe Hạ Tưởng. Hơn nữa Hà Giang Hoa rõ ràng từng nói, để y sau này ở trong bộ máy lãnh đạo dốc sức phối hợp công tác với Bạch Chiến Mặc. Mặc kệ là xuất phát từ góc độ bí thư quận ủy của Bạch Chiến Mặc hay là góc độ bất hòa của Hà Giang Hoa và Trần Phong mà suy xét vấn đề, y cũng không thể quá thân cận với Hạ Tưởng. Chẳng lẽ nói, Hạ Tưởng đề xuất cho y phụ trách hạng mục tập đoàn đạt tài, là muốn xem y có phải có ý theo phe hắn? Chắc chắn đúng rồi, nếu không cũng sẽ không nói ra luận điệu để lựa chọn chỉ có thể chọn một trong hai, hiển nhiên là muốn y ở giữa Hà Giang Hoa và Hạ Tưởng, chỉ có thể chọn một người. Trần Thiên Vũ biết tương lai của bản thân là ai đề bạt, cũng biết Hà Giang Hoa hiện tại địa vị củng cố, còn có dấu hiệu thăng tiến. Giữa Hà Giang Hoa và Hạ Tưởng, y chắc chắn sẽ không hề do dự mà chọn Hà Giang Hoa, không nhắc Hạ Tưởng cấp bậc mới là phó giám đốc sở, cho dù là địa vị và mạng lưới quan hệ của Hà Giang Hoa ở trong thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, cũng xa lắc không đến lượt Hạ Tưởng có thể so sánh. Hạ Tưởng dựa vào cái gì? Trần Thiên Vũ âm thầm nheo mắt liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái, trong lòng cười lạnh, muốn lấy quyền phụ trách tập đoàn đạt tài khiến y một lần nữa đứng vào hàng, cũng quá xem thường Trần Thiên Vũ y rồi, quả thật là sỉ nhục trí tuệ chính trị của y. Mãi cho đến khi tới thành phố, Trần Thiên Vũ và Hạ Tưởng cùng đến tòa nhà thành ủy, vừa xuống xe, liền nhìn thấy Hà Giang Hoa và Đàm Long sóng vai xuống lầu. Đàm Long vẻ mặt phẫn nộ, Hà Giang Hoa vẻ mặt trắng xám. Đàm Long nhìn thấy Trần Thiên Vũ cùng Hạ Tưởng đi vào, không khỏi hơi cau mày, liếc mắt nhìn Hà Giang Hoa một cái. Hà Giang Hoa lại không chú ý tới Đàm Long không vui, mà hai mắt nhìn thẳng Hạ Tưởng, đột nhiên chạy bước nhỏ tới trước mặt Hạ Tưởng, vẻ mặt miễn cưỡng tươi cười, nói. Hẹ chủ tịch quận Hạ, hiện giờ cậu có thời gian không? Tôi có. Góc truyện audio.com, chuyện muốn bàn bạc với cậu. Đàm Long thấy Hà Giang Hoa thất thố như vậy, không thèm để ý tới Hạ Tưởng, quay đầu mà đi. Trần Thiên Vũ càng là vẻ mặt kinh ngạc, khó hiểu mà nhìn Hà Giang Hoa, không hiểu vì sao đột nhiên ủy viên thường vụ thành ủy, phó thị trưởng Hà Giang Hoa hạ thấp thân phận như vậy, với một giọng điệu lấy lòng nói chuyện với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng vẫn lấy ra thái độ nên có, vội vàng nói. thị trưởng Hà có chuyện cứ dặn dò tôi có thời gian, xin ngài cứ nói. Hà Giang Hoa sâu sắc liếc mắt nhìn Trần Thiên Vũ một cái, hướng về y gật gật đầu nói. Thiên Vũ, cậu làm đúng, rất tinh mắt, đến văn phòng đợi tôi, chút nữa có chuyện quan trọng nói với cậu. Trần Thiên Vũ đành phải rầu rĩ mà đi lên lầu. Hà Giang Hoa kéo tay Hạ Tưởng không buông, đi tới góc bãi đỗ xe bên ngoài tòa nhà thành ủy nơi này vừa không có người qua lại cũng không có gắn thiết bị theo dõi, là một góc chết ông mở miệng mà nói câu đầu tiên. Đồng chí Hạ Tưởng, xin cậu giúp tôi có được không? Hạ Tưởng từ trên vẻ mặt kinh ngạc của Hà Giang Hoa thì có thể đoán được Trần Phong đã ra tay. Hạ Tưởng biết rõ mà còn hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thị trưởng Hà xin ngài đừng vội từ từ nói. Nếu như nằm trong phạm vi năng lực của tôi nhất định làm hết sức. Hà Giang Hoa thấy Hà Tưởng vẻ mặt chân thành, lại nghĩ tới vừa rồi Đàm Long sau khi nghe thấy ông phạm tội không có đưa ra bất kỳ biện pháp khả thi nào, thầm nghĩ sớm biết Hà Tưởng là một người tốt lúc trước vì sao nhất định phải chèn ép hắn. Hà Tưởng rõ ràng cùng ông đối lập dưới tình hình ông bệnh nguy kịch chữa trị loạn xạ cầu xin Hà Tưởng giúp đỡ, không ngờ Hà Tưởng không có chút châm chọc khiêu khích còn vẻ mặt thân thiết khiến Hà Giang Hoa trong lòng vô cùng cảm động. Tuy nhiên Hà Giang Hoa không phải cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, mà là ông đã nghe được tin đồn, với tình cảnh khó khăn của ông trước mắt chỉ có Hà Tưởng ra tay mới có khả năng giải quyết vấn đề. Hà Giang Hoa là vô ý nghe được Trịnh Quan Quân tới thành ủy làm việc đã nói rằng bí thư Trần đã nắm chắc trong tay số lượng lớn chứng cứ tham ô nhận hối lộ, đang do dự có cần phải giao đến ủy ban kỷ luật tỉnh hay không. Hà Giang Hoa vừa nghe lập tức hoang mang, bởi vì ông biết bản thân phạm tội lớn thế nào, không điều tra thì thôi, nếu điều tra tuyệt đối xảy ra chuyện lớn. Hơn nữa nghe giọng điệu của Trịnh Quan Quân tùy ý tiết lộ ra tên của vài công ty, làm cho Hà Giang Hoa hết hồn, biết Trịnh Quan Quân lời nói không giả, chứng cứ trong tay bí thư Trần tuyệt đối là chứng cứ rõ ràng. Hà Giang Hoa bị dọa đến chết khiếp, Trần Phong luôn bất mãn với y lại cùng Phó Tiên Phong, Đàm Long quá thân cận. Trên sự kiện hội nghị thường vụ lần này, y lại là tiên phong tích cực của Đàm Long, Trần Phong không hận y tới thấu xương mới là lạ. Hà Giang Hoa chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh ở lưng, tự cho rằng chuyện trước đây làm được áo tiên không thấy vết chỉ khâu kít mít không chút kẽ hở, không ngờ đã bị người khác nắm giữ tình hình bên trong, y biết tiền đồ của y đã hết. Tuy nhiên Trịnh Quan Quân lại vô tình cố ý nói một câu, nói là Hà Tưởng lại hướng bí thư Trần cầu xin tha thứ, thị trưởng Hà cũng vì phát triển của thành phố Yến đã làm ra không ít cống hiến, niệm tình y khoản tiền liên quan tới vụ án không lớn, thôi thì tha cho y một lần. Gocchuyenaudio.com chí ít cũng phải cho thị trưởng Hà một cơ hội ăn năn hối lỗi để làm lại từ đầu, cho y về nhà dưỡng lão cũng tốt, cũng khiến thị trưởng Hà có thể có một tuổi già yên ổn. Trịnh Quan Quân còn nói, hiện tại chỉ có Hà Tưởng nói trước mặt bí thư Trần là hữu dụng nhất, cũng chính vì vài câu nói cầu xin của Hà Tưởng mới khiến bí thư Trần nhất thời do dự, còn đang suy xét có cần phải đệ trình lên ủy ban kỷ luật tỉnh hay không. Trịnh Quan Quân là người của Thôi Hướng, hiện đảm nhiệm phó trưởng ban thường trực ở ban tuyên giáo tỉnh ủy, lời nói của y chẳng những đáng tin, hơn nữa còn là nội tình tuyệt đối, Hà Giang Hoa liền vội vàng tìm Đàm Long thảo luận đối sách. Đàm Long cũng biết Hà Giang Hoa hơi tham tài, rất to gan, bị người ta phát hiện là bình thường, không bị phát hiện mới không bình thường. Phát hiện hay không phát hiện không quan trọng, quan trọng là, sau khi bị người ta phát hiện có điều tra y không mới là quan trọng. Hiện tại tốt rồi, đã bị Trần Phong nắm giữ chứng cớ, Hà Giang Hoa chết chắc, Đàm Long liền lập tức có ý nghĩ qua cầu rút ván, khi nhìn lại Hà Giang Hoa, thì đã không coi y là bạn đồng minh và phó thị trưởng nữa, mà coi như một tên tù nhân đáng thương. Trần Phong là ủy viên thường vụ tỉnh, có thể có quyền trực tiếp đề nghị mở cuộc họp hội nghị thường vụ tỉnh thảo luận vấn đề của Hà Giang Hoa, chỉ cần đưa lên hội nghị thường vụ thảo luận vấn đề phạm tội kinh tế, không ai dám bảo vệ y, huống chi lại có chứng cứ xác thật. Đàm Long liền tùy ý ứng phó Hà Giang Hoa vài câu, hận không thể lập tức phân rõ giới hạn với y, sao còn dám thật lòng giúp y. Hà Giang Hoa không có được bất kỳ sự giúp đỡ nào mang tính thực chất từ miệng của Đàm Long, vừa xuống lầu liền nhìn thấy Hà Tưởng, liền giống như đã nhìn thấy một người thân quân giải phóng, lập tức trong lòng dâng lên ngọn lửa hy vọng. Hà Giang Hoa cũng không giấu giếm, muốn Hà Tưởng giúp đỡ, liền phải nói thật, liền thuật lại một lần lời nói của Trịnh Quan Quân mà y đã nghe được, sau khi nói xong, đáng thương mà nhìn Hà Tưởng, đợi quyết định sinh tử của Hà Tưởng. Trịnh Quan Quân vô gian đạo che giấu rất sâu, hơn nữa trình độ diễn xuất rất cao, Hạ Tưởng sau khi nghe xong, phản ứng đầu tiên không ngờ là thầm khen Trịnh Quan Quân một câu trước. Vì Trịnh Quan Quân âm thầm ra mặt đem tin tức truyền đạt cho Hà Giang Hoa tốt hơn bất cứ ai, ra mặt có thể khiến cho Hà Giang Hoa không nảy sinh bất cứ nghi ngờ gì cũng sẽ không để y nhìn ra được vết tích của bố cục. Chỉ có điều có một điểm, Hạ Tường không thể lý giải đầy đủ Trần Phong vì sao phải có ý tha cho Hà Giang Hoa một phen. Kỳ thật theo cách nghĩ của Hạ Tường, nên đem Hà Giang Hoa ra trừng trị trước pháp luật mới đúng, cho dù vì vậy mà mất đi chỗ dựa của Trần Thiên Vũ, cũng có tác dụng cảnh giác với tất cả tham quan. Có lẽ Trần Phong thật sự là niệm tình cũ, không nhẫn tâm đem Hà Giang Hoa đuổi tận giết tuyệt. Hoặc có lẽ Trần Phong muốn chính là hiệu quả Hà Giang Hoa chủ động từ chức, nguyên nhân cụ thể không công bố, khiến mọi người đi suy đoán, càng đoán không ra càng là sương mù dày đặc. Càng có thể thể hiện ra Trần Phong sâu không lường được. Mặc kệ như thế nào, Trần Phong, gocchuyenaudio.com, định ra kế hoạch lớn, Hạ Tường sẽ phối hợp diễn trò, dù sao đều có hiệu quả mà mình muốn đạt được. Hắn có lẽ vẫn còn trẻ, cấp tiến một chút, thấy tham quan thì muốn trực tiếp quẳng vào tù. Mà trong mắt Trần Phong, tham quan cũng trở thành trọng lượng chính trị, trở thành thủ đoạn mây mưa thất thường, một lần nữa trở thành đòn bẩy tạo dựng quyền uy. Hạ Tường lắc đầu, nghĩ thầm rằng lập trường bất đồng, góc độ đối đãi vấn đề quả nhiên bất đồng. Được, liền theo kế hoạch trước đó của bí thư Trần mà hành sự thì được rồi, hắn chủ yếu là thu nạp Trần Thiên Vũ, Trần Phong thì chủ yếu làm suy yếu phe Phó Tiên Phong, kiêm cảnh cáo Hồ Tăng Chu. Hạ Tường liền trần trừ trong chốc lát, gian nan mà nói. Tôi quả thật từng nói với bí thư Trần lời nói như vậy. Hắn nhìn thấy một tia vui sướng chợt lóe lên từ trong mắt Hà Giang Hoa, liền nghĩ dứt khoát làm người tốt đến cùng, liền nói. Tuy rằng xưa nay tôi và thị trưởng Hà không có giao tình gì, qua lại cũng không nhiều, hơn nữa trong nhiều lúc còn có bất hòa trên chính trị, nhưng tôi luôn cảm thấy con người của thị trưởng Hà cũng không tồi, thỉnh thoảng phạm một chút sai lầm cũng không là gì, huống chi nói thật lòng, người trên quan trường, rất nhiều chuyện cũng là thân bất do kỳ. Chủ tịch quận Hạ nói đúng tôi trước kia có điểm gì có lỗi với cậu, cậu đừng để trong lòng, là tôi có mắt không tròng, không nhìn ra con người của cậu, à, nếu như từ sớm đứng vào đúng phe thì hay rồi. Hà Giang Hoa vẻ mặt vô cùng đau đớn, nhìn ra được bên trong có phần nào là diễn trò, cũng có mấy phần là thật tâm hối cãi, còn có thật tâm cảm kích đối với Hạ Tường. Bí thư Trần cùng tôi có quan hệ cá nhân tốt một chút, tôi đã tốn nửa ngày công sức để khuyên ông ấy mới tạm thời áp chế lại cách nghĩ để trình chuyện của ngài đến hội nghị thường vụ tỉnh ủy, nhưng mà thái độ của bí thư Trần rất kiên quyết, nói rằng ngài đã không còn thích hợp đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo nữa, nếu như có thể thật tâm hối cãi, có thể chủ động thừa nhận sai phạm với thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, viết một lá thư hối cãi cảm thụ sâu sắc hơn nữa chủ động xin từ chức, chuyện sẽ được khống chế trong phạm vi thành phố Yến. Hạ Tường cũng không che giấu mà nói rõ, là trực tiếp nói ra ý của Trần Phong. Trên quan trường, có lúc phải chú ý hàm xúc nhưng có lúc lại cần phải dứt khoát rõ ràng, trước mắt không phải thời điểm đánh vòng khiến Hà Giang Hoa suy đoán, lỡ như nghĩ không giống nhau, chuyện có sai sót thì không dễ thu dọn. Còn nữa, bí thư Trần cũng cảm thấy đồng chí Trần Thiên Vũ năng lực công tác xuất sắc, nếu như vì chuyện của ngài bị liên lụy thì quá đáng tiếc, đương nhiên, nếu như đồng chí Thiên Vũ kịp thời tỏ rõ lập trường, đứng đúng phương hướng, chẳng những sẽ không bị liên lụy, còn có khả năng được trọng dụng. Thân là người mà ngài một lòng nâng đỡ, cũng nên suy nghĩ nhiều hơn về tiền đồ của đồng chí Thiên Vũ, ngài nói xem thị trưởng Hà. Cách chương.